23. Cử. Vị tăng hỏi Triệu Châu: Con chó có Phật tánh không? Triệu Châu đáp: Không. Tăng lại hỏi. Triệu Châu đáp: Có. Niêm: Lấy hai so một. Tụng: Hỏi ngay ở trước, đáp có không. Bảo thẳng ngay lời, dứt nhóm ngông. Một đời tự phụ, người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trượng phu. Trong Ngữ Lục ghi, có người tới hỏi ngài Triều Châu: Con chó có Phật tánh không? Ngài đáp: Có. Người đó liền bẻ lại: Đã có Phật tánh là sáng suốt minh mẫn, tại sao chui vào đẩy da lông lá vậy? Ngài đáp: Vì biết mà cố phạm. Lại người khác đến hỏi: Con chó có Phật tánh không? Ngài nói không. Người đó lại bẻ: Trong kinh Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó không có Phật tánh? Ngài đáp: Vì nghiệp thức che đậy. Nếu về giáo, tôi giảng rõ những lời này cho quý vị Phật tử nghe, hiểu và tu. Nhưng về thiền, chỉ dùng hai chữ có, không. Chớ không dẫn lời bẻ lại của người hỏi và lời giải thích của ngài Triều Châu. Hỏi con chó có Phật tánh không? Đáp không. Những vị tu về thời đầu chỉ kháng chữ không thôi. Lại đưa thêm câu hỏi con chó có Phật tánh không? Đáp có. Đây chỉ dùng hai chữ có không. Niêm lấy hai so một. Tức một là Phật tánh, hai là có và không. Tụng: Hỏi ngay ở trước, đáp có không. Bảo thẳng ngay lời, dứt nhóm ngông. Một đời tự phụ, người tài giỏi, thế ấy vẫn là chẳng trượng phu. Người đến tham vấn ngài Triều Châu, thấy con chó nằm một bên, liền chỉ con chó hỏi: Con chó có Phật tánh không? Ngày đó trả lời hoặc có hoặc không. Sở dĩ khi ngài đáp có, khi đáp không, là cốt để ngay lời nói chỉ thẳng cho người si mê biết, hầu dẹp sự ngông cuồng chấp có chấp không. Hiện nay đa số chúng ta đều mắc bệnh này, hỏi điều gì đều muốn xác định có hoặc không, nên các thiền sư dùng phương tiện phá chấp cho chúng ta. Hai câu sau của bài tụng là phê bình ngài Triều Châu. Trong các thiền sư đời Đường, ai cũng nể ngài là người lanh lợi nhất, nhưng vẫn còn đáp có, đáp không, là làm cho người nghe bị kẹt. Như vậy chưa phải trượng phu. Nhưng đây là vì ngài phá chấp, chớ không phải chỉ thẳng.
24. Cử. Triều Châu nói: Chỗ có Phật chẳng trụ, chỗ không Phật chạy qua gấp. Niêm: Nước đến thành ao, roi da lằn nổi. Tụng: Chỗ Phật có, không cả hai quên. Lời này xem lại chưa được toàn, sao rốt cầm qua đưa trở lại, chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Đối với người tu, chỗ có Phật phải nương ở, chỗ không Phật phải rời bỏ đi nơi khác. Nhưng ở đây ngài Triều Châu nói: Chỗ có Phật chẳng trụ, chỗ không Phật chạy qua gấp. Như vậy trọng tâm câu này ở chỗ có Phật và không Phật, cũng là hai bên có và không. Niêm: Nước đến thành ao, roi da lằn nổi. Nước chảy động lại chỗ nào thì nơi đó thành ao hồ, roi đánh vào da thịt liền nổi lằn. Lời niêm muốn chỉ rõ mỗi khi chúng ta nói có nói không là còn thuộc về duyên, chưa phải là chỗ cứu cánh. Như duyên nước dồn thành ao hồ, duyên roi đánh vào mình thì nổi lằn. Tụng: Chỗ Phật có không cả hai quên. Lời này xem lại chưa được toàn, sao rốt cầm qua đưa trở lại, chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Chỗ có Phật, chỗ không Phật, hai nơi đó phải vượt qua, đừng dính mắc. Lời nói như thế là hay, nhưng thực chưa hoàn toàn. Muốn hoàn toàn phải sao rốt cầm qua đưa trở lại, tức là mượn hình ảnh Phật đưa cành hoa cho Tổ Ca Diếp. Chỉ cần nhìn cành hoa là thấy được cái chân thật. chẳng rời tất bước đến Tây Thiên. Tây Thiên ở bên cạnh chúng ta, không cần tìm kiếm đâu xa. Thiền Tông đề trần hơi nặng về câu tứ mục tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau. Khi Đức Phật ở hội Linh Sơn đưa cành hoa lên, Ngài dùng mắt nhìn khắp đại chúng, nhìn đến Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp nhìn Phật mỉm cười, cười đó là ngộ đạo. Như vậy gọi là bốn mắt nhìn nhau, cảm thông trên phương diện đạo đức, cảm thông được muốn chỉ cái gì. Tất cả chúng ta tìm nơi có Phật, nơi không Phật, đó là tìm kiếm bên ngoài. Ngay nơi mình có sẵn Phật, Phật đó hiện rõ qua cái nhìn. Chỉ cần nhìn cành hoa, không cần đi bước nào dẫn tới Tây Thiên, đó là điều đặc biệt. Đọc mà thấm được mới thấy rất là hay. Ngài Trần Thế Tông không giấu giếm, Ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết. 25. Cử. Thủ Sơn đưa Trúc Bề nói, bảo là Trúc Bề tức chạm, chẳng gọi Trúc Bề tức trái, hãy gọi là cái gì? Niêm, chớ động đến, động đến ăn 30 gậy. Tùng, Trúc Bề chạm, trái thật khó phân, ngay đó rõ ràng nhắc với người, tuy vốn đường bằng bụi không giấy, một trường bày hiện gây gốc đầy. Trúc Bề là cây thước bằng tre, khoảng chừng 3 tấc. Ở Trung Hoa, các thiền sư hay để cây thước tre đó trên bàn và thường dùng mỗi khi có ai đến tham vấn hoặc trong buổi nói chuyện với chúng. Ngài Thủ Sơn đưa Trúc Bề nói, bảo là Trúc Bề tức chạm, chẳng gọi Trúc Bề tức trái, hãy gọi là cái gì? Nói phải thì chạm, nó không phải là trái, nó thế nào cho đúng? Niêm, chớ động đến, động đến ăn 30 gậy. Đưa ra hai bên, nói thế này là sai, thế kia cũng sai, nên đừng động đến, động đến ăn 30 gậy. Vậy phải hành động thế nào, chứ không thể dùng ngôn ngữ đối đáp được. Tùng, Trúc Bề chạm trái thật khó phân, ngay đó rõ ràng nhắc với người, tuy vốn đường bằng bụi không giấy, một trường bày hiện gai gốc đầy. Đưa Trúc Bề lên nói rằng, gọi Trúc Bề thì chạm mà không gọi Trúc Bề là trái, như vậy phải nói thế nào, nói hay không nói? Quý vị phải nhớ câu tứ mục tương cố, đưa lên nói ở đây mà ý ở kia. Hiểu rồi mới thấy ngay đó rõ ràng nhắc với người, đưa như thế là rõ ràng nhắc chúng ta. Ngài Thủ Sơn là thiền sư tỉnh niệm, cũng gọi là niệm Pháp Hoa, đệ tử của Ngài Phong Nguyệt. Ngài rất thích tụng kinh Pháp Hoa, đi đâu cũng thầm tụng kinh này. Một hôm, sư đứng hầu, Phong Nguyệt rơi nước mắt nói, bất hạnh, Đạo Lâm Tế đến ta sắp chìm lặng vậy. Sư thưa, xem trong một chúng này không có người kế thừa hòa thượng. Phong Nguyệt bảo, người thông minh thì nhiều, kẻ thế tánh rất ít. Sư thưa, như con, hòa thượng xem thế nào? Phong Nguyệt bảo, ta tuy trông mong ở ngươi đã lâu, vẫn e ngại ngươi đắm mến kinh này, Pháp Hoa, không thể buông rời. Sư thưa, việc này có thể làm được, mong nghe yếu chỉ ấy. Phong Nguyệt thượng đường kể lại, nơi hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên, rồi dùng mắt nhìn bốn phía. Đến Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn Phật mỉm cười. Khi nói như thế, Ngài Phong Nguyệt đưa mắt nhìn Ngài Niệm Pháp Hoa. Thấy Ngài Phong Nguyệt nhìn, bỗng dưng Ngài Niệm Pháp Hoa ngộ. Ngài phủi áo đứng dậy đi. Ngài Phong Nguyệt ném cây gậy trở về phương trượng. Thị giả theo sau hỏi. Phong Nguyệt nói, Niệm Pháp Hoa đã hội, như vậy Ngài Thủ Sơn thấy được cái gì? Phải chăng là tứ mục tương cố? Thế nên Ngài dùng phương tiện đưa Trúc Bệ lên là muốn chỉ tứ mục tương cố, nhưng Ngài khéo dùng. Nói Trúc Bệ thì chạm, không nói Trúc Bệ thì trái, hãy gọi là cái gì? Chúng ta kẹt trong câu nói, cho là Ngài nói khó hiểu, mà không ngờ chỗ Ngài muốn chỉ, muốn nhắc, ngay đó rõ ràng nhắc với người. Tuy vốn đường bằng bụi không giấy là chỉ thẳng, nhưng một trường bày hiện gai gốc đầy, tại sao? Vì là nói chạm, là trái, làm cho người nghe không có hướng để tìm kiếm, không có mối manh để phân ra, nên nói đầy gai gốc. 26. Cử. Tăng hỏi Đồng Sơn, Thủ Sơn, thế nào là Phật? Sơn đáp, trên vách ba cân gai. Niêm, gọi một vật là chẳng trúng. Tùng, hỏi Phật thế nào? Nói đáp anh, Đồng Sơn trên vách gai mấy cân, tuy nhiên không có phong trần dính, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người. Động Sơn là ngài Động Sơn Thủ Sơn. Động Sơn tổ tông Tào Động là thiền sư lương giới. Ngài Thủ Sơn hiệu là Sùng Tuệ cũng ở tại Động Sơn, đệ tử của thiền sư Vân Môn. Tăng hỏi Động Sơn thế nào là Phật. Sơn đáp: trên vách ba cân gai. Hỏi thế nào là Phật, thấy trên vách đang treo khoanh gai ba cân nên nói trên vách ba cân gai. Niêm: gọi một vật là chẳng trúng, gọi một vật chẳng trúng huống là ba cân gai. Tùng: hỏi Phật thế nào, nói đáp anh: Động Sơn trên vách gai mấy cân, tuy nhiên không có phong trần dính, cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người. Tuy nhiên không có phong trần dính, tức là câu đáp trên vách ba cân gai không có dính mắc một chút ý niệm, không còn chỗ để khởi nghĩ, nhưng cũng vẫn còn đem cảnh chỉ người, còn chỉ ba cân gai, đó cũng là chỉ cảnh. 27. Cử. Tăng hỏi Hòa Thượng Hiện Tử thế nào là ý Tây Sa. Hiện Tử đáp: mâm rượu trước bàn thần. Niêm: nếu chẳng phải sư tử con, đâu khỏi chạy theo khối đất lăn. Tùng: chặt đứt cội guồng không chỗ nương. Ở đây nhắc lại để anh tường, nếu bảo trước thần là tổ ý, khác nào kẻ gọi khố là quần. Câu thế nào là ý Tây Sang trong nhà thiền hỏi rất nhiều. Nói đủ câu là thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang, tức là tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa là ý gì? Nghĩa là muốn thấy được ý chỉ tổ Đạt Ma mang đến cho người Trung Hoa. Câu này các thiền sư đáp mỗi vị một cách, có gì đáp, có gì không đáp. Như ngài Lâm Tế khi được hỏi câu này, ngài bảo: đem tọa cụ lại cho ta. Người hỏi đem tọa cụ lại, ngài liền đánh. Hiện là con sò, con hến. Vị thiền sư này không giữ trai giới, ngài ở gần bờ biển, sáng đi kiếm sò hến ăn, sống qua ngày, tối vào đình ngủ, không ai biết tên. Mọi người gọi ngài là Hiện Tử. Nghe đồn về vị hòa thượng kỳ lạ này, ngài Lâm Tế mới đến thử. Bất chợt chụp vai ngài hỏi: thế nào là ý Tây Sang? Hiện Tử đáp: mâm rượu trước bàn thần. Qua câu đáp, ngài Lâm Tế buông ra, ngài nhận thấy rằng đây quả thực là một thiền sư. Niêm: nếu chẳng phải sư tử con, đâu khỏi chạy theo khối đất lăn. Khi hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, chúng ta hoặc nói thế này hoặc nói thế khác, nhưng ngài chỉ nói mâm rượu trước bàn thần. Câu này là câu nói của sư tử con chứ không phải thường. Tùng: chặt đứt cội nguồn không chỗ nương. Ở đây nhắc lại để anh tường, nếu bảo trước thần là tổ ý, khác nào kẻ gọi khố là quần. Câu đáp của ngài Hiện Tử là câu nói chặt hết cội nguồn, không còn manh mối để suy nghĩ, không còn lý do để bám xét. Chặt đứt cội nguồn để nhắc cho mọi người thấy được ý tổ sư từ Ấn Độ sang là chỗ chưa có niềm suy nghĩ phân biệt dấy lên. Mới nghe câu đáp, chúng ta thấy như không có chỉ, nhưng thật là chỉ rất tường tận. Nếu khi đó lại suy gẫm về mâm rượu trước bàn thần là ý tổ sư, thì khác nào kẻ nói khố là quần. Nói như thế là sai, vì khố và quần khác nhau. 28. Cử. Quốc sư Vô Nghiệp nói: nếu niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông chưa hết, chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa. Hòa Thượng Bạch Chân Đoan nói: giả sử niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông hết, cũng chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa. Niêm: đốt non cần cọp chạy, đập cỏ cốt trắng kinh. Tùng: lời này xét lại chí khí kinh, đập cỏ cốt là bọn rắn kinh. Nếu người rành lối trường ăn ấy, buông thõng tay đi khỏi hỏi trình. Quốc sư Vô Nghiệp nói: nếu niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông chưa hết, chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa. Hòa Thượng Bạch Vân Đoan nói: giả sử niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông hết, cũng chưa khỏi vào bụng ngựa thai lừa. Hai vị đều là thiền sư mà lại nói trái nhau, đó là tinh thần của cách đối đáp trong nhà thiền. Nhà thiền gọi hoạt cú, tức là câu sống. Như khi hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang thì đáp mâm rượu trước bàn thần, hoặc hỏi thế nào là Phật thì đáp ba cân gai. Tại sao? Thẳng đó nhận ra, thấy được nơi mình, câu sống làm cho người tỉnh liền. Nếu không nhận ra cũng được an, vì không biết gì thêm. Nếu hỏi thế nào là Phật lại đáp Phật là giác ngộ, câu đó gọi là câu chết, tự cứu. Vì làm cho người nghe suy nghĩ về giác ngộ, tức là đi sâu vào cửa tử của vọng tưởng. Vọng tưởng là cửa chết. Lại còn một lối trả lời làm cho người nghi, lối nói đó cũng khéo. Do nghi nên ôm ấp mãi, một ngày nào sẽ ngộ, đó cũng là một lối đặc biệt. Tóm lại, có ba câu nói. Một, câu nói chết người làm cho niệm kiết bạc, đó là một lối đặc biệt. Câu nói để người nghi ôm ấp mãi, không giải quyết được, đó cũng là hay. Ba, câu nói thẳng để người nghe hiểu, gọi là dở, nhưng thời này người ta chấp nhận dở nên phải nói dở, dù sao cũng còn hơn không. Thiền sư Vô Nghiệp là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, ai đến hỏi câu gì cũng mặc, ngài chỉ đáp một câu, chớ vọng tưởng. Như vậy câu chớ vọng tưởng đã nói hết ý nghĩa của sự tu, nhưng nói trắng quá. Nay ngài lại nói, nếu người nào còn một niệm phân biệt, đây là phàm kia là thánh, dù nhỏ bằng đầu sợi lông, người đó cũng chưa ra khỏi bụng ngựa thay lừa. Nói thế cũng hơi quá đáng. Đó là chưa rời khỏi sanh tử, vì còn niệm thì còn sanh tử. Nhưng Hòa Thượng Bạch Văn Thủ Đoan lại nói, giả sử một niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông hết, cũng chưa khỏi vào bụng ngựa thay lừa. Ai đúng? Ngài Bạch Văn Thủ Đoan nói câu này để làm gì? Niêm, đốt non cần cột chài, đập cỏ cốt trắng kinh. Câu niêm quá rõ, vì sợ cọp nên những người đi rừng đốt lửa, cọp sợ không dám lại gần. Như vậy đốt lửa không phải vì lửa cháy mà vì cho cọp sợ. Cũng như ban đêm, trên những con đường rậm rạp, cỏ phủ, muốn cho rắn rít chạy trước khi mình bước chân tới, chúng ta cầm gậy quơ trên ngọn cỏ. Đập cỏ không phải vì cỏ mà là để cho rắn chạy. Như vậy việc làm ở đây mà mục đích ở kia. Tùng, lời này xét lại chí khí khinh, đập cỏ cốt là bọn rắn kinh. Nếu người rành lối trường ăn ấy, buông thõng tay đi khỏi hỏi trình. Bài tụng này nhắm vào câu nói của ngài Bạch Văn Thủ Đoan, giả sử không còn một niệm phàm thánh bằng đầu sợi lông, cũng chưa ra khỏi bụng ngựa thay lừa. Câu này mục đích để phá chấp của người nghe câu nói của Quốc sư Vô Nghiệp, cho không có một niệm là cứu cánh. Nhưng còn thấy không, tức là còn thấy có, nên còn kẹt trong có không, chưa phải là cứu cánh. Thế nên câu này không phải là giá trị thực, là chí khí khinh, chẳng qua là đập cỏ để rắn sợ, chứ không phải chỉ lẽ thật. Nếu người thực trành đường về Trường An, tức là người đã ngộ đạo rồi, thì buông thõng tay mà đi, không nghi ngờ, không cần thưa hỏi. Nếu nghe mà khởi nghi, tức chưa phải người có khả năng trành đường về Trường An. Đến đây tôi dẫn câu chuyện ngài Đại Vai Pháp Thường cho quý vị thấy. Ngài đến học với Mã Tổ một thời gian, rồi về ở núi Đại Mai. Mã Tổ nghi không biết ngài ngộ đạo chưa, mới sai một đệ tử khác tới thử xem. Người đó gặp ngài Đại Mai mới hỏi, ông ở chỗ Mã Tổ được cái gì mà về ở núi? Ngài đáp, tôi nghe Mã Tổ nói tức tâm tức Phật, tôi liền nhận được rồi về ở núi. Người kia liền nói, nay Mã Tổ không nói tức tâm tức Phật mà nói phi tâm phi Phật. Nếu là người chưa biết đường về Trường An, nghe câu nói sau liền nghi là khi trước mình hiểu chưa đúng, vì sau này thầy nói khác. Nhưng ngài Đại Mai nói, mặc ông già nói gì thì nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Người kia về thưa lại Mã Tổ. Mã Tổ ở giữa đại chúng nói, Trái Mai đã chín, tức là ngài Pháp Thường thực ngộ. Như vậy người ngộ đạo dù ai nói đông nói tay gì cũng không lay chuyển được. Trái lại mới nghe nói thì tin, khi nghe ai nói khác lại khởi nghi, là chưa thực ngộ. Thế nên ngài Trần Thế Tông mới nói, nếu người rành lối Trường An ấy, buông thõng tay đi khỏi hỏi trình, vì đâu còn nghi ngờ mà phải hỏi. 29. Cử. Quyền Sa dạy chúng nói, các bậc lão túc khắp nơi đều bảo tiếp vật lời sanh, chờ gặp ba hạng người bệnh lại làm sao tiếp? Người bệnh mù, dây chùy dựng phất họ chẳng thấy, người bệnh điếc nói năng tam muội họ không nghe, người bệnh câm dạy họ nói không được. Niêm, khát uống đói ăn, lạnh mặt nóng quạt. Tùng, buồn thì ủ rũ, vui tươi cười, mũi dọc mày ngang chẳng khác người, đối khác lạnh nồng tùy chỗ được, đâu nên bất chợt lại sanh nghi. Quyền Sa dạy chúng nói, các bậc lão túc khắp nơi đều bảo tiếp vật lời sanh, chợt gặp ba hạng người bệnh lại làm sao tiếp? Người bệnh mù, dây chùy dựng phất họ chẳng thấy, người bệnh điếc nói năng tam muội họ không nghe, người bệnh câm dạy họ nói không được, như vậy làm sao độ ba hạng đó? Niêm, khát uống đói ăn, lạnh mặt nóng quạt, lời niêm có dính với những bệnh mù điếc câm ở trên không? Tùng, buồn thì ủ rũ, vui tươi cười, mũi dọc mài ngang chẳng khác người, đối khác lạnh nồng tùy chỗ được, đâu nên bất chợt lại sanh nghi. Dù do không hiện ở mắt, tai và miệng, nhưng đâu phải là thiếu vắng, đâu phải có mắt, tai, miệng mới có cái đó. Tuy ba cơ quan không hiển lộ được cái sáng, nhưng nơi mình có thiếu nó bao giờ, nên mới dùng các chữ khác uống đói ăn, lạnh mặt nóng quạt. 30. Cử. Thủy Nham thường gọi ông chủ nhân tỉnh tỉnh đi, về sau chớ bị người lừa gạt. Niêm, khóc đến máu tuôn không chỗ dùng, chỉ bằng ngậm miệng qua xuân tạc. Tùng, Thủy Nham thường gọi chủ nhân ông, lược giỏi cơ sâu cũng chẳng hùng. Nếu quả thế gian tướng vô địch, đợi gì gươm giáo mới là hưng. Thủy Nham là thiền sư Sư Nhan ở núi Thủy Nham, ngồi một mình thỉnh thoảng tự gọi ông chủ nhân, rồi tự già tự nhắc: tỉnh tỉnh đi, về sau chớ để người lừa gạt. Thấy như người điên, nhưng thực sự chúng ta có bệnh quên, ngồi một lúc là bị ma ngủ hay vọng tưởng gạt, nên nhắc tỉnh tỉnh chớ bị người lừa, đó là phương tiện để ngài tự cảnh giác. Hiện nay ngồi lâu bị người lừa dẫn đi chơi, thì có các vị giám thiền cầm gậy đánh cho chạy về. Đánh là để không bị người lừa dẫn đi bằng vọng tưởng hay giấc mộng. Có người ngồi một lúc mộng thấy việc này việc kia, đó là đi khá xa, nên nhờ gậy đánh điền giật mình tỉnh lại. Hiểu như thế mới mang ơn người giác gậy đi tuần, nếu không sẽ bực tức khi bị đánh giật mình. Niêm, khóc đến máu tuôn không chỗ dùng, chỉ bằng ngậm miệng qua xuân tạc. Khóc đến máu tuôn nhưng cũng không dùng được, chỉ bằng làm thinh để qua mùa xuân. Hành động của ngài Thụy Nham là hành động thiết tha đối với sự tu hành, nhưng còn gọi nói chủ khách vân vân thì chưa phải là tuyệt vời, nên ngài Trần Thái Tông hơi chê. Tùng, Thụy Nham thường gọi chủ nhân ông, lược giỏi cơ sâu cũng chẳng hùng. Tuy có mưu lược có cơ sâu nhưng cũng chưa phải hùng. Nếu quả thế gian tướng vô địch, đợi gì gươm giáo mới là hưng. Nếu là tướng vô địch thì không cần gươm giáo, không cần phải kêu gọi chi cho ồn. Tuy bị chê như vậy, nhưng ngài Thụy Nham sau này cũng là một vị tổ, vì mỗi người tự biết bệnh mình. Nếu ngồi lâu dễ gục hoặc dễ chạy theo vọng tưởng thì phải tự gọi cho tỉnh. Như vậy đối với ngài Thụy Nham là có lợi, nhưng so sánh với những thiền sư khác thì thấy hơi ồn, còn nghiêng về hình thức. 31. Cử. Tam Thánh nói: tôi gặp người liền ra, ra thì chẳng vì người. Hưng Quá nói: tôi gặp người thì chẳng ra, ra thì vì người. Niêm: một con rùa mù nửa cặp trạnh què. Tùng: gặp khác tức thì uống nước ngay. Nói ăn ngài trọn bụng đói chay, hai bên gươm bén thôi niêm kín, khi khác trẻ con miệng quạ này. Tam Thánh là thiền sư Huệ Nhiên, Hưng Quá là thiền sư Tồn Tương, hai vị là đệ tử lớn của ngài Lâm Tế. Một vị nói: tôi gặp người liền ra, ra thì chẳng vì người. Một vị lại nói: tôi gặp người thì chẳng ra, ra thì vì người. Ai nói đúng? Niêm: một con rùa mù nửa cặp trạnh què. Trạnh là con ba ba, nửa cặp cũng là một con. Như vậy một bên là rùa mù, một bên là trạnh què, vì ra hoặc không ra, vì người hoặc không vì người, đều là một bên, chưa phải là cứu cánh. Nên ngài Trần Thái Tông mới bình: một con rùa mù nửa cặp trạnh què. Tùng: gặp khác tức thì uống nước ngay. Nói ăn ngài trọn bụng đói chay, hai bên gươm bén thôi niêm kín, khi khác trẻ con miệng họa này. Đói thì ăn, khát thì uống, nói làm chi ồn cả ngày mà bụng vẫn đói. Ý ngài trách là nói vì người không vì người, ra không ra, chi cho nhiều. Hai bên gươm bén thôi niêm kín, nghĩa là hai vị dùng thuật nói mâu thuẫn nhau, giống như hai cây gươm bén niêm kín. Khi khác trẻ con miệng quà này, e khi khác trẻ con liếm nhầm bị đứt miệng, đứt lưỡi. Lối nói này không cho người thấy được lẽ thật, mà chỉ là nói để cho nghi. 32. Cử. Nam Truyền thấy Đặng Ẩn Phong đến, chỉ Tịnh Bình nói: Tịnh Bình là cảnh, ông không được động đến cảnh. Niêm nói: có, nhằm chỗ nào để? Tùng: trong gương không nhớp luống tự chùi, dùng hết công phu uổng phí thôi. Lặng lặng im im tùy chỗ thích, cơm xong liền đó uống chung trà. Tịnh Bình là cảnh, lại chỉ Tịnh Bình bảo không được động đến. Vậy phải động đến cái nào? Đó là thuật kỳ đặc trong nhà thiền. Thông thường nghe chỉ đâu chúng ta chạy theo đó là bị gạt. Niêm, nói có nhằm chỗ nào để nói không được động đến thì cái đó có hay không? Nếu có thì để ở đâu? Tùng, trong gương không nhớp luống từ chùi, dùng hết công phu uổng phí thôi, lặng lặng im im tùy chỗ thích, cơm xong điền đó uống chung trà. Bài thơ rất là thâm thúy, gương không nhớp, không bụi mà lao, thật là uổng công. Như vậy để mặc nó hay sao? Nghĩa là chúng ta nói lao gương là uổng công, nếu nói lao bụi thì đáng công. Hiện nay chúng ta lao gương hay lao bụi? Gương tự sáng, sở dĩ chúng ta không thấy được ánh sáng là do bụi, nay lao sạch bụi thì gương tự sáng. Cũng vậy, cái chân thật nguyên là như thế, không có tu, nhưng vì bụi trần che phủ nên phải tu, tức là hàng ngày lao bụi tham sân si mạng nghi. Lao sạch rồi thì gương tự sáng. Nếu gương không sáng, dù lao hết bụi cũng vẫn không sáng. Bản chất nó là sáng, nên nói lao là vô ích. Dùng hết công phu uổng phí thôi. Dù dùng bao nhiêu công phu để chùi gương cũng là uổng phí, nhưng nếu dùng công chùi bụi thì rất đáng công. Lặng lặng im im tùy chỗ thích, nó im nó lặng, tùy duyên tùy cảnh nó hưởng ứng. Hưởng ứng bằng cách nào? Cơm xong liền đó uống chung trà, ăn cơm xong rồi uống chung trà, việc đó rất bình thường. Nhưng chính việc bình thường là cái hiện rõ ràng của tấm gương.